Lang mang phương ngữ Nam Bộ.
Sao lâu nay ông là mất tiêu vậy? Đi đâu?
Quanh quẩn Sài Gòn thôi. Lóng rài tụi cò ca lục chốt nó quậy quá.
Làm ăn ẩu xị nhưng nhanh hơn mình nên mình thua. Nhiều khi giận nước bong bóng nhưng không làm gì được.
Cỡ như ông nai rỉa rí rang vậy mà ngán tụi nó hả?
Mình là dân tư chanh, tụi nó cũng đâu vừa. Nhưng thôi, chấp nó làm gì? Làm ăn kiểu sập xí sập ngầu như đám xây lố cố đó cũng có ngày rảnh sủi. Anh đừng để ý, tụi mình vô đây uống miếng nước.
Tôi một ly xây chừng.
Ê bồi, một xây chừng với một xây cá nại. Các đại nhân quen dùng ngôn ngữ A Còng ngày nay chắc tròn mắt khi nghe màn đối thoại trên đây. Đừng tưởng đây là kiểu đối thoại xưa lắc từ thời Gia Định Báo. Người ta vẫn nghe những từ trên trong một quán cà phê đâu đó ở Sài Gòn, ở chợ cậu ông Lãnh, giữa những người xa quê đã lâu về nước chơi, hoặc từ người miệt vườn, hoặc ở Bạc Liêu Rạch Giá lên Cần Thơ mua máy bơm nước, ngồi quán uống cà phê sữa, ăn hủ tiếu bánh mì xíu mại. Những phương ngữ tưởng đã chết đi từ lâu bừng bừng sống lại, gợi nhớ thời khẩn hoang, thời bình xuyên quậy tưng bừng ở sòng bạc đại thế giới, thời dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu ở Bạc Liêu sống chung, ăn Tết chung với người Tiều, Quảng Đông, Khmer, Chà Và, Ma Ní. Cách nói không bao giờ các học giả coi là chính thống, nhưng lần hồi thành ngôn ngữ văn, được đưa vào từ điển và là một thứ sinh ngữ đầy sức sống. Nhiều từ xuất phát từ ngôn ngữ nước ngoài, do cộng đồng người thiểu số sống chung với người Việt, buôn bán qua lại, lấy vợ gả chồng qua lại, tìm một cách nói dễ hiểu với nhau mà thành. Trở lại màn đối thoại trên, có thể có người hiểu được, nhưng dù sao cũng phải cắt nghĩa đoạn thăm hỏi giữa hai anh chàng Nam Bộ này. Trong đó, lóng rầy nghĩa là dạo này, cò ke lục chốt, còn gọi chà ke lục chốt, chỉ người hèn hạ, mạt rẹp, bọn nhóc, lính lác. Ẩu xị, có khi là ba xí ba tú, chỉ làm ăn hịch hoạch, không đâu ra đâu. Giận nước bong bóng, đơn giản là giận muốn bể bàng quang. Cơn giận căng như bàng quang, đầy cứng đến nỗi muốn bục ra. Còn nai rịa rí rang là một từ thú vị. Trong đó, mỗi từ nói lên một địa danh ở Nam Bộ. Nai là Đồng Nai, rịa là Bà Rịa, rí là Phan Rí thuộc Bình Thuận, rang là Phan Rang thuộc Ninh Thuận. Đây là thành ngữ khá xưa, hiếm người dùng còn chăng là ông già bà cả. Chỉ người lịch duyệt, từng trải, đã từng đến Đồng Nai, Bà Rịa ăn gạo ngon, từng đến Phan Rí, Phan Rang ăn cá tươi. Trường hợp dân tư chanh mới thú vị. Thật ra, đó là từ dân tứ chiến. Nhưng khi ông Albaret, một ông Tây viết báo cáo về dân giang hồ tứ chiến, do viết theo cách đọc của mình, nên thành dân tư chanh. Từ này lọt ra ngoài và dân chúng xài luôn, xem như một ẩn ngữ nói về dân giang hồ. Trường hợp này giống từ Đa Cao, là một vùng đất thuộc quận 1. Hồi xưa, dân gọi đây là đất hộ, nhưng khi người Pháp viết lên trên bản đồ, viết theo cách đọc lơ lớ của mình là Đa Cao, nay chết tên luôn. Sấm si sấm sải là làm ăn sớn sát, không xem trước xem sau. Xây lố cố là biến âm của cụm từ xây lũ cố từ tiếng Hán là tiểu lão ca, có nghĩa là lũ trẻ nhỏ, con nít. Dãnh sủi có nghĩa là chết. Có thể cũng từ tiếng Quảng Đông hay Triều Châu. Xây chừng là cà phê không sữa. Trong khi đó, xây cá nại là tách cà phê sữa nhỏ. Thời trước, sách báo cũng không nhiều bằng bây giờ và người bình dân làm ăn củi lục chắc cũng khó mà coi sách. Nên ý kiến các học giả bảo vệ trong sáng tiếng Việt chắc khó mà tới họ. Và thế là ngôn ngữ tiếp tục phát triển. Bây giờ, vào một quán cà phê thuộc loại thời thượng nhất ở Sài Gòn với các bạn trẻ 8X. Một tiếng gọi bạc xỉu là có ngay một ly sữa nóng có pha chút cà phê. Và trong một quán nhậu bình dân, gọi tẩy là có ngay một ly bỏ đá lạnh, chỉ đợi rót bia vào. Ở miền Nam,
Thật thú vị khi có thành ngữ dùng trong cuộc sống hàng ngày, có tên hai cô nghệ sĩ cải lương. Một bài báo khi nói về chuyện VFF phân trần sau vụ đội tuyển bóng đá Việt Nam thua Indonesia cách đây mấy năm. Tác giả bài báo viết: còn Thanh Minh, Thanh Nga gì nữa? Thanh Minh thì ai cũng biết là giải thích cho rõ điều bị hiểu sai, hiểu lầm. Nhưng Thanh Minh, Thanh Nga chính là tên một đoàn cải lương nổi tiếng ở miền Nam những năm 60. Trong đó, nghệ sĩ Thanh Nga đóng vai chính. Và qua thời gian, cụm từ này mang dùm ý nghĩa của từ Thanh Minh, làm đậm đà câu thoại và đã vào văn viết. Còn từ múc mùa lệ thủy, người ta dùng từ múc mùa để chỉ điều gì đến cùng, không bỏ dở. Và nhiều người cho rằng từ lệ thủy chính là chỉ cô đào Lệ Thủy nổi danh ở Sài Gòn với làn hơi vọng cổ dài và da diết, đến nỗi người ta cảm thấy không còn từ nào xứng đáng để nhấn cho ý múc mùa bằng tên của nghệ sĩ này. Có một từ lóng đơn giản nhưng thật thú vị là từ chỉ chiếc xe đạp. Xế điếc, nó chỉ có sau khi người ta dùng từ xế nổ để chỉ xe gắn máy, và đương nhiên xe không nổ thì thành điếc. Thông minh và ý nhị. Một trường hợp thú vị khác, khi xem kịch do người Việt ở xa đất nước diễn, có màn đối thoại sau: ông có thấy tôi giống tiên nữ không? Cái gì? Bà mà giống tiên nữ? Bà ném về quỷ sứ thì có. Và trong một đoạn văn miêu tả: nhà tôi ở bên cầu Mỹ Thuận, ném về phía Vĩnh Long, ném về miệt vườn. Đương nhiên ai cũng nhận ra ném về không có nghĩa là quăng về hay vứt, chọi về phía nào đó, mà có nghĩa là thiên về. Một từ cổ mà người Việt xa xứ đã lâu còn giữ và dùng. Anh bạn ở Hà Nội bảo rằng khi phim Mùa Len Trâu nổi lên, nhiều người ngoài đó không hiểu từ này. Và có nhiều phương ngữ Nam Bộ quả là khó hiểu, dù dần dà thành phổ biến ngoài đó. Có anh bạn nói về chuyện quan hệ với người nước ngoài bằng từ trả thù dân tộc. Nhưng chắc anh và nhiều người dùng từ này không biết đó chính là câu cung khái của một tướng cướp tên là Điền Khắc Kim ở Sài Gòn với cảnh sát về tội làm bậy phụ nữ ngoại quốc. Có lẽ các nhà ngôn ngữ đã giải thích nhiều rồi. Chắc chắn nhiều người lớn nghe chói tai khi đám trẻ nói khác đi ngôn ngữ chính thống, chỉnh chu. Trước đây, khi đề cập đến, tôi gọi nó là một hành lang ngôn ngữ chạy dọc theo dòng này. Và nó có sức sống của nó. Khi nào người ta còn cảm thấy nó cần thiết như thứ ẩn ngữ, để không phải nói trực tiếp, động chạm thẳng đến đối tượng và tạo một cảm giác, một ấn tượng thú vị, khôi hài, đậm đà, làm duyên dáng thêm câu chuyện. Và tất nhiên, qua thời gian, những thứ kịch cỡm, lố lăng, học đòi cũng sẽ bị đào thải trong dòng cuộc sống cuồn cuộn chảy. Kìa thôn quê, dưới trăng vàng. Chiếc đèn trung thu đầu tiên của tôi được làm bằng lon sữa bò. Một thằng bạn hàng xóm hào phóng lấy đinh đục lỗ, xỏ dây kẽm để làm thêm một cái đèn tặng tôi. Một lon làm bánh xe, một lon làm đèn, thêm một thanh tre để đẩy. Vậy là xong. Ánh sáng lập lòe, âm thanh sủng soảng, lanh canh. Khắp xóm đều là những cái đèn lon như vậy. Chỉ một số ít nhà có khả năng mua đèn, giấy xếp, giấy kính, đèn ông sao hay bươm bướm cho con. Đến những năm cuối cùng của thời thơ ấu, tôi mới được mua cho một chiếc đèn xếp giấy. Và tôi sung sướng xin mua thêm một chục cây nến nữa để chia cho lũ bạn làm đèn lon. Tôi biết rõ những đứa làm đèn lon chắc chắn không có loại nến nhỏ xíu đặc biệt dùng để thắp đèn trung thu. Phải lân la những đứa khá giả có đèn lồng để xin xỏ. Chúng luôn dự trữ cả một bó nến, hên thì xin được vài cây, rủi thì chỉ lượm được một mẫu nhỏ, đành bẻ ra chia nhau, cũng thắp được một lát. Và chỉ cần thế thôi, vì những chiếc đèn lon cũng chỉ để mua vui chốc lát, đủ để đi theo đám mua lân đến con đường cuối xóm, rồi sẽ bị lũ trẻ vứt qua một bên để lao vào những trò chơi quen thuộc dưới ánh trăng. Rốt cuộc, ý niệm về trung thu của trẻ con thành thị là bánh, là đèn, chứ không phải là trăng. Còn niềm vui trung thu với trẻ con miền quê chính là trăng chứ không phải là đèn. Bởi lẽ, chỉ những ngày có trăng, lũ trẻ nhà quê mới được ra đường để chơi thay vì ru rú ở nhà quanh ánh đèn dầu chập chờn vàng vọt. Và cũng chỉ những ngày có trăng, cả nhà tôi mới có dịp khiêng cái phản gỗ ra giữa sân để hóng mát. Những đêm trung thu cũng vậy, không bánh, không đèn, gia đình tôi mừng trung thu với ánh trăng suông. Chúng tôi nằm đó, ngửa mặt lên trời trên chiếc phản gỗ mát rượi. Mặt gỗ lên nước bóng loáng dưới ánh trăng. Đêm mùa thu trời trong veo, vài ngôi sao lấp lánh, gió mát lạnh, ánh trăng nhạt màu, mát mẻ và trong suốt. Phủ đều không gian, cảm giác như có một làn hơi nước mỏng màu vàng mơ tưới đều khắp chốn. Trong sân nhà tôi, làn hơi ấy được ướp ở hương bắp non thoang thoảng. Đó là những luống bắp đang kỳ trổ bông trồng trong sân nhà, lá xanh ngắt, những trái bắp non cũng còn xanh vì mới bắt đầu ngậm sữa. Những sợi rô bắp vừa chớm ngã sang nâu. Trong ký ức của tôi, ánh trăng và hương bắp non dường như sinh ra cùng nhau và cho nhau. Chúng cùng trong lành và thanh khiết, dịu mát và ngọt ngào như nhau. Đêm trung thu, chúng tôi nằm đó, ba mẹ và con cái, anh chị và em, giữa không gian bao la, ngửa mặt lên trời và hát. Kìa, thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cụ già ôm một mối mơ. Trong tiếng trống múa lân văng vẳng xa dần, chúng tôi nghe ba đọc: khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi. Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời, ai lên cung quế nhờ thăm hỏi, soi khắp trần gian có thấy ai. Những đêm trăng như vậy, gác lại bộn bề giáo án của mẹ, gác lại những việc đồng án nhọc nhằn của ba, chị em chúng tôi được làm quen với thơ, với nhạc, những tảng đà, Lý Bạch, Vương Xương Linh. Chúng tôi nằm ngửa mặt lên trời, giữa mênh mông ánh nguyệt, nghe ba giải thích về quỹ đạo của mặt trăng, những hành tinh và vũ trụ. Chúng tôi nghe kể về những câu chuyện cổ tích và ước mơ. Đôi khi tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã học trong những đêm trăng đó nhiều hơn trong một năm. Tuổi thơ của tôi được bồi đắp tâm hồn bằng những đêm trăng, để không bao giờ mất hy vọng trong những buổi tối triền miên chia nhau một bóng đèn hột vịt tù mù. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, khi đi qua đường đèn trung thu treo đặt trên lề đường, những con ong, con bướm, máy bay, tàu thủy sặc sỡ, giống như những món đồ chơi hơn là những chiếc đèn. Tôi tự hỏi mình phải làm thế nào đây? Làm thế nào để con trai tôi, một đứa trẻ lớn lên trong ánh đèn phố thị, hiểu được rằng vào đêm trung thu, một bóng trăng vàng đáng được chờ mong hơn những chiếc đèn lồng được thắp sáng bằng pin. Và tôi không biết mình sẽ kể cho con tôi nghe về những chiếc đèn lon, về ánh trăng và hương bắp non như thế nào. Như một kỷ niệm hay như một câu chuyện cổ tích, có những ký ức quá đẹp. Đẹp đến nỗi một lúc nào đó trong đời, khi nhớ lại, ta bỗng băn khoăn không biết có phải nó đã từng thực sự xảy ra hay chỉ là một giấc mơ, một tưởng tượng, một khát khao đã vô tình ăn sâu vào tiềm thức. Kìa thôn quê, dưới trăng vàng.
Sống trong hẻm phố.
Những con hẻm nhỏ giữa thành phố lớn luôn hấp dẫn tôi. Chúng tránh được khói bụi, tiếng ồn. Những đặc trưng của thành phố luôn được tiếng là quyến rũ người trẻ từ các vùng nông thôn. Những hẻm phố luôn mát mẻ vì nắng không rọi tới. Trăng đêm luôn nằm trong khung tranh tạo thành từ nóc nhà, luôn lãng mạn khi trời lâm thâm, đứng dưới mái hiên ngắm mưa tạo thành rèm dưới mái tôn. Đi đâu, tôi cũng tìm cách chui vào những con phố nhỏ, hy vọng cảm nhận một nhịp sống khác với nhịp sống khu trung tâm. Khu phố quen thuộc vẫn được giới thiệu trong các guide book dành cho khách du lịch. Tôi tự lùng sục, tự khám phá những nét riêng độc đáo đó và nhận ra rằng đó mới là điều động lại rất lâu sau một chuyến đi. Có thể đó chỉ là một con phố tô tịch bé nhỏ ở một góc xéo phố Hàng Bông, bán những con cốc gỗ. Đồ sơn mài tân thời phủ tạm bợ lớp sơn nhật bóng bẩy và dễ vỡ. Đi trong lòng phố như trở lại tuổi thơ, ngắm chiếc mỏ trâu. Tượng chú Tẻo, thằng Bờm. Ngồi trên cái ghế cốc nhỏ, uống chén trà bé xíu, nhai hạt dẻ trùng khánh rang còn nóng. Những người Tây đi qua, xem hàng khe khẽ, hỏi giá khe khẽ, xem nhiều hơn mua. Đó chỉ là tiếng đàn nhỏ trong ấp ánh sáng của Đà Lạt tháng 11 chấm đông. Con phố nhỏ với chục ngôi nhà hẹp sàn lót gỗ xù xì như chưa hề đánh bất cứ lớp xi nào. Thấp thoáng sau những căn nhà là cái thung lũng nhỏ trồng rau. Trời tạnh ráo và tươi sáng. Vọng ra từ lớp cửa kính là tiếng dương cầm rải bài nhạc chiều của Schubert. Dàn trạng nguyên đỏ thắm gợi ký ức về một Noel đã cũ thời chiến tranh. Ông cụ nhà số 9 với giọng Huế đặc sệt luôn khắc khoải về ngọn núi quê hương và mơ màng một chuyến lên Lang Biang chụp ảnh. Đó là một con ngõ nhỏ ở Thượng Hải một chiều hè. Vài người đàn ông phương Bắc bụng phệ nằm trên ghế bố trước sân, nhấm nháp trà ô long. Sau lưng là căn nhà tù mù ánh đèn, như chưa từng biết đến những thay đổi nơi phố đông. Cửa tiệm bán những ấm đất cũ kỹ màu gan gà, da chu, tử sa với giá giật mình. Buổi tối xuống nhập nhoạng với tô mì gói ăn vội do anh chàng bán tạp hóa mặc phương phi như Lưu Bị. Bán gói mì, vài tệ và cho luôn nước sôi. Ngồi nhìn khách ăn, không buồn hỏi một câu, thỉnh thoảng lại sụt xịt mũi. Đó là con ngõ nhỏ ở gần ga Senkawa, Đông Kinh. Đầu ngõ, cửa hàng Ai Búc mở cửa đến tận nửa đêm với những thanh niên trẻ gầy gò, trắng xanh vừa chui lên từ ga điện ngầm mải mê xem những tập tranh nu. Ngõ thẳng thớm, trải rác những chiếc xe đạp để qua đêm khóa vào hàng rào sắt. Dăm ba chậu hoa bé xíu trước những căn nhà bé xíu mái ngói màu đen, dáng đi lầm lũi kín đáo của những người Nhật ăn mặc sang trọng dường như không thay đổi từ thời Edo. Cái máy bán nước ngọt, ướp lạnh, cà phê nóng đứng một mình dưới sương và ánh đèn điện. Tiếng quạ kêu trong đêm thu đầy khắc khoải gợi nhớ bài thơ Ô Y Hạn. Cửa hàng bán đồ cũ vô cùng hấp dẫn với cà vạt Valentino, gốm sứ Trung Hoa, búp bê Daruma rẻ không ngờ giữa kinh đô đắt đỏ nhất thế giới này. Cửa nhà người bạn đóng im ỉm với hộp thư đầy ắp. Đường phố hiện đại luôn giống nhau với những làn xe, đèn giao thông xanh đỏ và ô tô. Nhưng với hẻm phố, không gian sẽ hẹp hơn, gần gũi và đậm đà hơi thở cuộc sống đời thường hơn. Dường như ai cũng có một ngõ phố của riêng mình. Đó là hẻm xéo của Rowling bán đầy đủ thần và cú mà sao những cảnh quay trong Harry Potter. Người thiếu phụ tài hoa ấy vẫn lang thang ngỡ ngàng. Đối với tôi, đó là con hẻm thân yêu ở Phú Nhuận. Xưa lát những tấm đan xi măng ở giữa, chừa hai bên để lũ gà tre bới đất. Hẻm nhỏ đi qua nhà ông chính có cây mận ngọt, đi qua nhà bà ba bá tạp hóa. Cái giếng cũ này đã lấp, những người già đã qua đời. Cây mai già khẳng khiu 4 năm trước vẫn đơm hoa sau ngày lặt lá rằm tháng chạp. Xóm ngõ đẹp hơn với nhà cao tầng, nhưng vẫn còn không khí êm đềm buổi chiều, chỉ văng vẳng tiếng đối thoại của các nhân vật trong một bộ phim nào đó trên TV. Vẻ yên tĩnh của một xóm lao động hiền hòa nuôi nấng tâm hồn những người trẻ. Thuở còn tắm mưa dưới máng xối những mái tôn, nay đã trở nên hiếm dần. Con hẻm như ấp ủ giùm tôi tuổi thơ, tuổi mấy lớn mộng mơ, những vụn dại ngây ngô và những bước trưởng thành. Ở đó, má như còn hiện diện, ngồi trước hiên nhà với mái tóc bạc trắng từ bao giờ, sau mỗi lần tôi đi xa trở về.